Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 23 tháng 12 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày một vài cảm nghĩ của Đức cha Bùi Tuần về việc chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trưa thứ Năm hôm qua, 22 tháng 12, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến quý vị Hồng Y và các thành viên của giáo triều Roma để chúc mừng lễ Giáng sinh. Nội dung chính của bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong dịp tiếp kiến này nhắc rằng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đau khổ rất nhiều vào cuối triều giáo hoàng của Ngài, và nhấn mạnh đến việc cần phải giải thích đúng các văn kiện công đồng Vaticano thứ hai. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhận định về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị như sau. Không vị giáo hoàng nào đã để lại cho chúng ta nhiều văn kiện như Ngài. Không một giáo hoàng nào đã có thể viếng thăm các quốc gia trên thế giới nhiều bằng Ngài, và đã đích thân ngỏ lời với con người thuộc mọi đại lục. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến ba biến cố nổi bật trong giáo hội trong năm 2005 này. Trước hết là biến cố Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị từ trần vào đầu tháng 4 năm 2005. Rồi đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Köln bên Đức, quê hương của Đức Thánh Cha vào tháng 8. Và biến cố Thượng Hội đồng Giám mục Thế Giới về Bí tích Thánh Thể vào tháng 10. Đức Thánh Cha đã đặc biệt nhắc rằng, trong một thế giới trong đó có nguy hiểm mỗi người tự định cho mình những tiêu chuẩn sống riêng, thì điều quan trọng là cần nhấn mạnh đến việc tôn thờ Thánh Thể. Nhắc đến biến cố Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh Thể, Đức Thánh Cha nói rằng, trong những phát biểu của các nghị phụ có phản ảnh sự phong phú của sinh hoạt Thánh Thể trong giáo hội ngày nay, và được thể hiện tính cách không bao giờ cạn của đức tin của giáo hội vào Bí tích Thánh Thể. Tin Việt Nam. Trong tâm tình tạ ơn và mừng lễ Giáng sinh, gia đình nhà Đức Mẹ La Vang, Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội đã mở cửa nhà để dành trọn ngày 20 tháng 12 vừa qua để chia sẻ niềm vui với các bệnh nhân phong tại trại phong Quả Cảm, Bắc Ninh. Gia đình nhà Đức Mẹ La Vang gồm có cha phó giám đốc Doan Vũ Tất, cha linh hướng Cosma Hoàng Văn Đạt, cha giám luật Giuse Nguyễn Văn Thái, năm tân linh mục, bốn nữ tu đang phục vụ, cùng tất cả anh em chúng sinh đã đến thăm viếng, dâng lễ và hát thánh ca Giáng sinh. Thánh lễ được cử hành tại ngôi thánh đường đổ nát hoang tàn. Được biết đây là thánh lễ đầu tiên diễn ra tại đây sau nhiều năm kể từ ngày nhà thờ bị tàn phá. Ngược lại với hình ảnh xấu xí của ngôi nhà thờ đổ nát hoang tàn, là hình ảnh đẹp đến độ linh thánh của cộng đoàn gồm gia đình nhà Đức Mẹ La Vang, Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, và các bệnh nhân phong cùi quay quần xung quanh bàn tiệc thánh thể chan chứa tình Chúa, tình người. Sau thánh lễ, gia đình nhà Đức Mẹ La Vang cùng chia sẻ niềm vui, tình liên đới với các bệnh nhân phong qua một số lời chia sẻ cùng các tiết mục văn nghệ. Các cha đã ân cần trao tặng các bệnh nhân những món quà nhỏ, nhưng tình cảm gửi ở đó thật to lớn. Một bệnh nhân cảm động thốt lên, chúng tôi đã được nếm hưởng nhiều niềm vui nối tiếp nhau trong đời, và hôm nay niềm vui đã dâng tới cực điểm. Chưa bao giờ có nhiều cha, nhiều chúng sinh mang tình yêu và niềm vui cho chúng tôi đông như hôm nay. Nhiều bệnh nhân phong đã khóc, đó không phải là những tiếng khóc nức nở vì nỗi đau của bệnh tật, mà do họ quá cảm động đến rơi lệ vì những nỗi đau của họ đã được chia sẻ, đã được xoa dịu. Họ đã cảm nghiệm được tình thương của Chúa hết sức sống động. Ông giám đốc trại phong Phú Bình, Thái Nguyên và một số bệnh nhân cũng đến cùng chia sẻ niềm vui. Các cha, các chúng sinh cũng thật cảm động khi nghe hai ông giám đốc và hai bệnh nhân phong nói về Chúa thật tự nhiên, thật nhiều trong những lời cảm tưởng của họ. Ông giám đốc đã xin các cha cầu nguyện cho các nhân viên của họ biết xả thân phục vụ theo tinh thần Chúa Giêsu. Thật là đặc biệt khi ông giám đốc trại phong Phú Bình tha thiết mời các linh mục đến tổ chức dâng lễ Noel tại trang phong của ông. Tin Vatican, Đức Thánh Cha đã chọn ra các chủ đề cho các ngày quốc tế giới trẻ trong 3 năm tới. Ngày quốc tế giới trẻ vào các năm 2006 và 2007 được cử hành cấp giáo phận khắp nơi trên thế giới, và ngày quốc tế giới trẻ vào năm 2008 sẽ được cử hành cấp quốc tế tại Sydney, Úc Châu. Vào năm 2006, các bạn trẻ trên khắp thế giới sẽ cùng nhau suy gẫm câu Kinh Thánh: Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Còn chủ đề được chọn cho năm 2007, trích từ Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 13 câu 34. Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Còn Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức tại thành phố Sydney từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 năm 2008, sẽ tập trung vào chủ đề trích từ sách Tông đồ Công vụ chương 1 câu 8 như sau. Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bây giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Jude, Samari và cho đến tận cùng trái đất. Bản tin trên được xác nhận trong một lá thư của Hội đồng Giáo hoàng đặc trách về giáo dân, đề ngày 28 tháng 11, và được gửi đến cho tất cả các đại diện của Ngài Quốc tế Giới Trẻ thuộc cấp quốc gia, các phong trào giới trẻ quốc tế, các hội đoàn và các cộng đồng. Một bản sao lá thư trên cũng được đặt trong trang điện tử Corazim.org. Trong lá thư, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân cũng mời gọi những người nhận thư tham dự cuộc họp được tổ chức tại Ciampino, Roma vào ngày 7 đến ngày 9 tháng 4 năm tới, để xem lại Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Köln, Đức Quốc, và bắt đầu việc chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thành phố Sydney, Úc Châu vào năm 2008. Các đại diện từ các ban tổ chức của Đức và Úc sẽ tham dự cuộc họp này. Mỗi một quốc gia, phong trào, hội đoàn và cộng đồng có thể gửi 2 đại biểu đến tham dự. Tin Roma. Theo tin của hãng thông tấn Upcom của Italia, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 sẽ công bố thông điệp đầu tiên của Ngài sau ngày lễ Ba Vua. Cũng theo nguồn tin trên thì thông điệp dày khoảng 40 trang, và Đức Giáo hoàng sẽ chính thức ký tên trên tài liệu này vào ngày lễ Giáng sinh. Cơ quan thông tấn Upcom không nói đích xác ngày nào bức thông điệp được công bố, mà chỉ nói là sẽ được công bố sau ngày 6 tháng Giêng, tức ngày lễ Ba Vua. Theo tin từ Tòa Thánh, bức thông điệp có tựa đề là Thiên Chúa là tình yêu. Đây là câu Kinh Thánh được trích từ chương 4 câu 8 của thư thứ nhất Thánh Gioan. Theo nguồn tin từ Tòa Thánh, nội dung thông điệp là những suy tư có tính cách thần học về vai trò trung tâm của Chúa Giêsu trong chương trình cứu độ. Thông điệp nói về tình yêu Thiên Chúa, tình yêu con người, về những giá trị và ý nghĩa xã hội của tình yêu này. Người ta dự đoán rằng, khi Đức Giáo Hoàng chuẩn bị viết thông điệp này, thì có lẽ cơ quan bác ái của Tòa Thánh, tức cơ quan đồng tâm, Co Unum, đã cung cấp những tài liệu chi tiết về các hoạt động bác ái của Tòa Thánh. Thông điệp được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 soạn thảo bằng tiếng Đức trong thời gian nghỉ hè tại vùng núi An, miền Bắc, Italia. Từ đó, thông điệp được dịch ra các thứ tiếng Latin, Ý, Pháp, Anh và các thứ tiếng khác. Trong suốt triều đại của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài đã viết tất cả 14 thông điệp, và thông điệp đầu tiên có tựa đề là Redemptor Hominis, đứng cứu chuộc con người, được công bố vào tháng 3 năm 1979, tức là khoảng chưa đầy 5 tháng sau khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma. Và thông điệp cuối cùng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là thông điệp Ecclesia de Eucharistia, giáo hội sống nhờ bí tích thánh thể, công bố vào ngày 17 tháng 4 năm 2000. Tin Việt Nam. Theo nguồn tin của trang điện tử Giáo phận Hà Nội, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã bổ nhiệm linh mục Giuse Đặng Đức Ngân làm tổng đại diện Giáo phận Hà Nội. quyết định này đã được công bố trong thánh lễ Chủ nhật thứ tư Mùa Dòng tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Sau khi được bổ nhiệm, cha Ngân đã phát biểu như sau: "Con xin cảm ơn Đức Tổng đã thương tín nhiệm chọn con phục vụ giáo xứ Chính Tòa trong cương vị chính xứ, nơi có ngôi thánh đường thể hiện quyền rao giảng, thánh hóa, quản trị của Đức Tổng. 2 năm qua, giáo xứ Chính Tòa đã luôn được sự quan tâm nâng đỡ và hiện diện của Đức Tổng để giảng dạy, khích lệ và chia sẻ niềm vui với giáo xứ Chính Tòa trong sự phát triển của giáo phận. Và hôm nay, Đức Tổng lại chọn con làm tổng đại diện của giáo phận Hà Nội để mời gọi con cộng tác đặc biệt hơn nữa với Đức Tổng trong chương trình mục vụ và hoạt động của Đức Tổng đối với giáo phận Hà Nội. Con xin hứa sẽ cố gắng hết sức để đáp lại tình thương và sự tín nhiệm của Đức Tổng. Kính mong Đức Tổng luôn giúp đỡ con trong phận vụ mới này."
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi một vài cảm nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về việc chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh do Mai Hương trình bày.
Đối với chúng ta, lễ Giáng sinh được coi là một lễ đặc biệt trọng thể, gây ấn tượng sâu đậm cho con người và cho đời ta. Lễ này cũng là cái mốc lịch sử cho cả thế giới. Noel là lễ đạo, nhưng dần dần lễ này được mừng kính với nhiều yếu tố đời, đến nỗi tại nhiều nơi, lễ Giáng sinh nay đang mất dần ý nghĩa thánh thiêng. Noel trở thành lễ hội hơn là lễ thánh. Để tránh bị biến chất đau buồn như thế có thể xảy ra cho chúng ta và cộng đoàn chúng ta nên tỉnh thức bảo vệ sự thánh thiêng của lễ trọng này. Để bảo vệ, tôi xin gợi lên vài chuẩn bị tâm hồn. Thứ nhất, hãy chuẩn bị bằng sự khát khao tìm đến đấng cứu thế. Phúc âm Thánh Matthew kể một chi tiết đáng suy nghĩ sau đây. 3 vua ngoại đạo từ phương xa vất vả đi tìm đấng Kitô mới sinh. Đến Jerusalem, các ngài vào hỏi vua Herodê để biết nơi nào là nơi đấng Kitô sinh ra. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế, các kinh sĩ trong dân lại và hỏi cho biết đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem xứ Judea. Các thượng tế và kinh sĩ trả lời đúng. Điều đó đáng mừng, nhưng điều đáng buồn là các ngài trả lời chỉ lối xong rồi thôi, chứ không đi với 3 vua để tìm đến đấng cứu thế. Tôi sợ điều đáng buồn đó cũng có thể xảy ra nơi chính chúng ta hôm nay. Chúng ta trả lời chỉ lối đúng cách, đúng bài, nhưng xong rồi thôi, chúng ta không cảm thấy có bổn phận đi tìm đến Đức Kitô, mặc dù chúng ta nhận rõ nhân loại đang mắc vào bao nguy cơ, hội thánh đang rơi vào bao thảm họa, cộng đoàn đang bị đẩy vào bao khó khăn, gia đình đang vật lộn với bao khốn khó, bản thân ta đang chìm nổi giữa bao thử thách. Trước cảnh đáng lo ngại đó, đáng lẽ chúng ta phải đem hết sức hết lòng tìm đến Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Chính người đã giáng sinh vì mục đích cứu đời cứu ta, nhưng chúng ta không quan tâm. Thái độ của 3 vua ngoại đạo là một gương sáng cho ta. Hãy tìm đến Đức Kitô với lòng khao khát thực sự chân thành. Hãy tìm đến Đức Kitô với những việc lành trong khả năng của ta. Hiện nay, các trào lưu tục hóa đang là một sức mạnh lôi kéo chúng ta khao khát những gì xung quanh hang đá và nhân danh hang đá. Còn chính Đức Kitô trong hang đá, thì nhiều khi chúng ta coi là yếu tố phụ. Chúng ta hãy sốt sắng tìm đến người, người là tình yêu cứu độ. Người sẽ cứu độ chúng ta, nếu chúng ta tỏ thiện chí. nhất là trong hoàn cảnh hiện nay đầy những xáo trộn và đe dọa. Thứ hai, hãy chuẩn bị bằng sự đón nhận Đức Kitô. Trong những lời mở đầu Phúc Âm Thánh Gioan có một câu rất buồn về lễ Noel. Người đã đến nhà của mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận người. Sự kiện đáng buồn đó đã xảy ra thuở ấy, nhưng chẳng may, sự kiện này vẫn tiếp tục xảy ra đó đây hiện nay. Lý do người nhà của Chúa chẳng chịu đón nhận Chúa, thiết tưởng là vì thế này. Người ta tưởng Chúa sẽ đến trong cảnh sang trọng giàu có, vinh quang lẫy lừng, thành công rực rỡ, uy quyền hùng mạnh. Thế mà, Chúa lại đến trong thân phận khó nghèo, hèn mọn, bé bỏng khiêm hạ. Chúa Giê-xu cứ như thế trên đường đến với nhân loại. Thánh giá vẫn là một cách Chúa đến. Phép thánh thể cũng là một cách Chúa đến. Vẫn trong thân phận khó nghèo, bé mọn khiêm tốn, chôn vùi, kín đáo. Chúa Giê-xu vẫn như thế trên đường đến với mỗi người chúng ta hằng ngày, và qua những ơn phần hồn, phần xác âm thầm riêng tư. Hiện nay, chúng ta đang bị cảnh ồn ào náo động cản ngăn việc nhận ra Chúa và lắng nghe ý Chúa. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực sự có thiện chí đón nhận Chúa và thánh ý Ngài, chúng ta sẽ được Chúa giúp đỡ để đón nhận Chúa dưới bất cứ hình thức nào, dù rất bất ngờ. Thứ ba, hãy chuẩn bị bằng cách lắng nghe lời chúc bình an. Phúc Âm Thánh Luca kể rằng, trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Và kìa, Sứ Thần Chúa đứng bên họ. Sứ Thần bảo họ, anh em cứ giấu này mà nhận ra Đấng Kitô. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tả nằm trong máng cỏ. Bỗng có muôn vàng thiên binh hợp với Sứ Thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Suy nghĩ đoạn thánh kinh trên đây, tôi thấy thế này. Bình an là lời chúc từ trời. Đó là lời chúc quý nhất, cần nhất. Lời chúc bình an đêm Chúa Giáng sinh được hát lên trong đêm thanh vắng, giữa cánh đồng thanh vắng, trong bầu trời thanh vắng. Gợi ý rằng, lời chúc bình an bởi trời sẽ nghe được bởi những người có tâm hồn thanh vắng. Trong tâm hồn thanh vắng, lời chúc bình an từ trời gửi xuống sẽ được đón nhận bởi những tấm lòng hướng thiện. Hướng thiện nhất là hướng về Chúa Cứu Thế, luôn đặt người làm trung tâm đời mình. Ta hãy coi các mục đồng. Trên đường đi đến hang đá, họ đã không để ý đến mục tiêu nào ngoài hài nhi mà Sứ Thần diễn tả. Và khi tới đó, các mục đồng cũng chỉ để ý đến hài nhi Giê-xu như trung tâm chuyến đi của mình. Họ tin hài nhi đó, họ coi hài nhi đó là tin mừng của họ, họ nhận hài nhi đó là đấng cứu độ của họ. Tôi nghĩ thiện tâm của các mục đồng là như vậy, và tôi coi đó là mẫu gương thiện tâm. Khi tôi điều chỉnh lòng tôi, để lòng tôi luôn hướng về sự thiện, và đặt Chúa Giê-xu làm trung tâm mọi sự thiện trong đời tôi, thì tôi sẽ đạt được lời chúc bình an của đêm Noel. Với gợi ý trên đây, tuy dù vắn gọn, nếu được thực hành, sẽ chuẩn bị cho chúng ta một lễ Giáng sinh an vui thánh thiện. Trong một tình hình mà hạnh phúc trở thành quá mong manh, lễ Giáng sinh sẽ là niềm hy vọng cho những ai biết khát khao Chúa Giê-xu là đấng cứu độ, biết đón nhận Chúa Giê-xu là đấng đến ở giữa chúng ta, biết lắng nghe và thực hành lời chúc bình an với ý nghĩa là biết đặt Chúa Giê-xu làm trung tâm đời mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý Thiên niên kỷ mới cũng do Mai Hương trình bày.
Nếu các ngươi không trở nên như trẻ nhỏ, các ngươi sẽ không được vào nước trời. Đây là đề tài của mục Đạo lý cho Thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Nếu phải tóm tắt sứ điệp của các vị tiên tri trong Cựu Ước thành một câu ngắn gọn, chúng ta có thể nói như sau. Thế giới sẽ không tận cùng bằng sự thất bại, mà trong niềm vui. Tự trung, sứ điệp của các tiên tri vẫn luôn luôn là sứ điệp của hy vọng. Chúng ta đang chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh là lễ của nhi đồng, bởi vì trọng tâm của lễ này là một thơ nhi. Câu chuyện của ông già Noel lại trở về với chúng ta, bất luận chúng ta đang ở vào lứa tuổi nào. Một tờ báo công giáo xuất bản tại Hoa Kỳ đã có lần trả lời cho câu hỏi của một bé gái về ông già Noel như sau. Virginia yêu dấu của bác. Điều trước tiên bác muốn nói với cháu là, các bạn của cháu thật là sai lầm khi bảo rằng không có ông già Noel. Các bạn của cháu đã bị tiêm nhiễm bởi trào lưu hoài nghi. Họ nghĩ rằng chỉ có thể tin được những gì họ thấy tận mắt. Họ nghĩ rằng không gì có thể có được nếu trí khôn nhỏ bé của họ không hiểu được. Virginia yêu dấu, tất cả mọi trí khôn của loài người, dù là của trẻ em, dù là của người lớn, tất cả đều nhỏ bé. Trong cái vũ trụ bao la này, con người chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Virginia ạ, ông già Noel có thật. Ông có thật cũng như tình yêu và lòng quảng đại, nhờ đó cuộc sống của cháu trở thành vui tươi và xinh đẹp. Bé ơi, nếu không có ông già Noel, thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Không có những tâm hồn ngây thơ trong trắng của những trẻ thơ như cháu, thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Không có một niềm tin của trẻ thơ như cháu, thì không có án văn, một dòng thơ nào có thể làm cho cuộc sống của chúng ta đáng sống nữa. Không có một niềm tin của trẻ thơ, thì ánh sáng vĩnh cửu đang lấp đầy thế giới cũng sẽ tắt dần. Virginia ạ, nếu cháu không còn tin ở ông già Noel nữa, thì cháu cũng chẳng còn tin ở chuyện thần tiên nữa. Có thể cháu sẽ yêu cầu bố cho người ngồi canh ở lò sưởi, ở cuối giường, để bắt cho được ông già Noel. Nhưng cho dù cháu không bắt được ông già Noel đi nữa, điều đó có nghĩa gì đâu. Chưa có ai đã thấy ông già Noel, nhưng cũng chưa có ai chứng minh được là không có ông già Noel. Những điều có thực nhất trong thế giới của chúng ta là những điều mà trẻ con và ngay cả người lớn cũng chưa từng thấy. Chỉ có đức tin, chỉ có tình yêu mới có thể vén mở được bức màn bí mật của thế giới chúng ta mà thôi. Lá thư trên đây gợi lại cho chúng ta lời của Chúa Giêsu. Nếu các ngươi không trở nên như trẻ nhỏ, các ngươi sẽ không vào được nước trời. Trẻ thơ dạy cho người lớn rất nhiều bài học. Trước hết, trẻ thơ không hề có thiên kiến hay định kiến về thực tại. Nghe xong một câu chuyện thần tiên, trẻ thơ như muốn đi vào trong thế giới ấy tức khắc. Chúng nổi giận hay thương cảm khi thấy nhân vật của câu chuyện thần tiên đang gặp hoạn nạn. Trong cuốn phim có tựa đề E.T. của nhà đạo diễn Steven Spielberg, chính trẻ con chứ không phải người lớn là những người đầu tiên đã đón tiếp và mời nhân vật ngoài trái đất về nhà mình. chúng ta bảo rằng trẻ con ngây ngô và không biết gì về thực tế. Kỳ thật, đôi khi chúng biết nhiều hơn chúng ta, và đôi khi chúng ta cần có niềm tin của trẻ thơ để tiến tới trong cuộc sống. Phải có niềm tin của trẻ thơ, viên đại đội trưởng người Roma mới có thể đến gặp Chúa Giêsu để xin Ngài đến cứu chữa người đầy tớ của ông. Phải có niềm tin của trẻ thơ, một người bất toại mới xin những người bạn của ông đưa ông từ trên mái nhà xuống để được Chúa Giêsu chữa trị. Phải có niềm tin của trẻ thơ, Thánh Phêrô mới dám bước đi trên biển để đến với Chúa Giêsu. Phải có niềm tin của trẻ thơ, các môn đệ mới nhận ra Chúa Giêsu nơi con người đang đứng giữa họ, mặc dù Ngài đã chết cách đó vài hôm. Nét nổi bật thứ hai nơi trẻ thơ là biết đón nhận một món quà. Luôn sống lệ thuộc từ lúc chào đời, trẻ thơ biết lãnh nhận một cách vui vẻ. Chúng không cần biết chúng có xứng đáng với món quà ấy không. Chúng cũng chẳng cần bận tâm về chuyện có nên đáp trả vì món quà ấy không. Vừa nhận món quà, chúng liền mở ngay và vui hưởng nó. Thiên Chúa dường như cũng chia sẻ đặc tính trẻ con ấy. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa chẳng thắc mắc mỗi khi đón nhận một món quà của con người. Lúc còn tại thế, Chúa Giêsu cũng đã đón nhận các món quà của người khác. Lúc mới chào đời, Ngài đã đón nhận những món quà đắt giá của các đạo sĩ. Ngài đã đón nhận món quà dầu thơm hảo hạng của một người phụ nữ khi bà đến xức dầu trên đầu và chân Ngài. Trẻ con luôn dạy cho người lớn về bài học của lòng biết ơn. Trẻ con không có bất cứ vấn đề nào để cảm ơn vì những món quà nhận được mỗi ngày. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Chỉ có tinh thần nên giống trẻ thơ mới cho phép chúng ta đón nhận những món quà hàng ngày Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, mà không xem đó là những món quà tầm thường. Chỉ có tinh thần nên giống trẻ thơ mới cho phép chúng ta mở rộng bàn tay để đón nhận muôn ơn lành mà Chúa ban tặng một cách nhân không, nghĩa là chẳng đòi hỏi sự đền trả hay căn cứ trên tài năng hoặc cố gắng của chúng ta. Trẻ thơ là những người biết phải tin tưởng và phó thác như thế nào. Một con đường dù nguy hiểm đến đâu cũng chẳng làm cho một đứa bé sợ hãi khi nó được một người lớn cầm tay dắt đi qua. Từ bản năng, trẻ con tin tưởng nơi mọi người. Chính vì thế mà người lớn thường dạy trẻ con không được tin nơi người lạ mặt. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu sử dụng từ ngữ mà trẻ con Do Thái dùng để nói với cha chúng là Abba, cha ơi, bố ơi. Trong vườn cây dầu, Ngài cũng đã sử dụng tiếng ấy để cầu nguyện với Chúa Cha. Ngài hoàn toàn tin tưởng và phó thác nơi Chúa Cha, dù thấy được những gì sắp xảy ra cho mình. Như một trẻ thơ hoàn toàn lệ thuộc vào người lớn, Ngài cầu nguyện với Chúa Cha. Cha ơi, con phó dâng linh hồn con trong tay cha. Nếu các ngươi không nên giống trẻ thơ, các ngươi không thể vào nước trời. Chúa Giêsu không dạy chúng ta cư xử như trẻ con và ở mãi trong tình trạng thiếu trưởng thành như trẻ con. Nên giống trẻ thơ có nghĩa là mặc lấy tâm tình tin tưởng và phó thác của trẻ thơ. Chỉ với tâm tình ấy, chúng ta mới thực sự đi vào nước Chúa, nghĩa là có được đức tin trưởng thành mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho Thiên Niên Kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt.
của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Về vai trò của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong việc làm sụp đổ chế độ Cộng sản Đông Âu. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay người ta chưa thấy một tác phẩm đặc khảo nào về vấn đề vừa nêu trên. Do vậy, vai trò của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong việc làm sụp đổ chế độ Cộng sản vẫn là một đề tài hấp dẫn cho những ai muốn viết luận án về sử học hay chính trị học. Những sự kiện được nêu ra trong bài báo này có hoàn toàn chính xác hay không? Chúng tôi không đủ tài liệu để trả lời câu hỏi này. Nhưng chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn bài báo để thêm phần suy tư. Hôm nay chúng ta đọc tiếp những gì mà Tổng thống Reagan và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã làm cho những người Công giáo tại Ba Lan. Một nhóm những nhân vật trong chính quyền Mỹ tham gia trong vụ Ba Lan, gồm những người Công giáo như Giám đốc Cơ quan Tình báo William Casey, ông William Vincent, là đại sứ đầu tiên của Tổng thống Reagan bên cạnh Tòa Thánh Vatican. Tất cả những người này coi mối liên hệ ngoại giao giữa Washington và Vatican là một liên minh, gồm sức mạnh tinh thần và những giáo huấn của giáo hội kết hợp với chủ thuyết cương quyết chống Cộng sản và khái niệm dân chủ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, công tác này có lẽ không thành công nếu không có sự hỗ trợ hoàn toàn của Tổng thống Reagan, là người tin tưởng nồng nhiệt vào cả lợi ích lẫn những áp dụng thực tế trong việc thiết lập mối quan hệ giữa Washington và Vatican. Tổng thống Reagan nói, một trong những mục tiêu đầu tiên là thừa nhận Vatican là một quốc gia và kết hợp quốc gia ấy làm đồng minh. Được biết, trước đây Hoa Kỳ và Vatican không có quan hệ ngoại giao chính thức. Theo Đô đốc John Poindexter, phụ tá quân sự trong ban cố vấn an ninh quốc gia, thì khi quân luật được ban hành ở Ba Lan, Tổng thống Reagan đã tin ngay rằng Cộng sản đã tính toán sai lầm nghiêm trọng cho công đoàn đoàn kết công khai hoạt động trong 16 tháng rồi đi đàn áp. Như vậy, chính quyền Ba Lan chỉ tự tách mình ra khỏi nhân dân bằng việc cố làm tê liệt phong trào lao động, và quan trọng hơn là lôi kéo giáo hội có sức mạnh vào cuộc xung đột với chế độ Ba Lan. Tổng thống Reagan nói, tôi không tin rằng điều này, tức là quyết định áp đặt quân luật để đập nát công đoàn đoàn kết. Tôi không tin rằng điều này có thể tồn tại, vì lịch sử Ba Lan, vì khía cạnh tôn giáo và còn nhiều khía cạnh khác nữa. Còn Đức Hồng Y Cazzaroli thì nói, có một sự trùng hợp về quyền lợi giữa Hoa Kỳ và Vatican. Đa số những sự trợ giúp cho công đoàn đoàn kết hay đối phó với chính quyền Ba Lan và Xô Viết đều do Tổng thống Reagan, ông Casey và ông Clark quyết định sau khi đã tham khảo ý kiến với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ông Richard Pipe, một học giả bảo thủ sinh trưởng ở Ba Lan, cầm đầu văn phòng đặc trách Xô Viết và Đông Âu trong Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cho biết, Tổng thống Reagan biết rõ mọi chuyện, kể cả các hoạt động bí mật. Ông nhắc lại lời Tổng thống, không phải nhân dân, mà chính hệ thống Xô Viết là điều xấu xa, và chúng ta bằng mọi cách phải làm thế nào giúp đỡ dân chúng và công đoàn đoàn kết, tranh đấu cho tự do. Ông nói thêm, những người như ông Hét, Bộ trưởng Thương mại Mancom và James Baker, lúc đó là chánh văn phòng của Tòa Bạch Ốc, và sau này là Bộ trưởng Ngoại giao thời Tổng thống Bush cha. Điều cho điều mà Tổng thống Reagan nói là không thực tế. Còn ông George Bush, tức là Tổng thống Bush cha lúc đó là Phó Tổng thống John Reagan. Cứ ngồi yên không nói lời nào. Tôi thường ngồi sau ông và không bao giờ biết ý kiến của ông thế nào. Riêng Tổng thống Reagan thì biết rất rõ những gì là nguy hiểm sẽ xảy ra. Theo sự đánh giá chung, ngay trong những ngày đầu khi Ba Lan vừa ban hành quân luật, ông Casey đã nhảy ngay vào vòng chiến trong lúc mọi người còn đang mơ mơ. Giống như trường hợp Trung Mỹ, ông Casey là kiến trúc sư chính trong các chính sách đối với Ba Lan. Trong khi đó, ông Pipe và các viên chức trong Hội đồng An ninh Quốc gia soạn thảo các đề nghị trừng phạt. Ông Pipe nói, mục tiêu chính là làm kiệt quệ Xô Viết để người dân trong nước đổ tội cho là vì ban hành quân luật. Ông cũng nói thêm như sau, những biện pháp trừng phạt được tiến hành song song với những hoạt động của ban công tác đặc biệt, một chi ngành của CIA thi hành các hoạt động bí mật, với mục tiêu đầu tiên là giữ cho công đoàn đoàn kết được tồn tại bằng việc cung cấp tài chính và dụng cụ truyền tin. Một trong những viên chức của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, chỉ huy nỗ lực hạn chế ảnh hưởng hệ thống dẫn khí đốt của Nga, cho biết, giáo hội cố gắng kiểm soát toàn bộ tình hình. Và viên chức này nói tiếp, giáo hội đã nỗ lực một cách có hiệu quả, tạo ra được các tình huống khiến Xô Viết không áp dụng được những đe dọa nguy hiểm. Trong khi đó, cho phép chúng ta, Hoa Kỳ, siết chặt các biện pháp chế tài ngày càng mạnh mẽ hơn. Đối với các cuộc đàm thoại của Tổng thống Reagan về tình hình Ba Lan, ông Clark cho biết, các cuộc đàm thoại ấy rất ngắn gọn. Ông nói, tôi không nghĩ là giữa tôi và Tổng thống Reagan có cuộc đàm thoại nào riêng tư mà kéo dài được hơn 3 phút để đi sâu vào vấn đề. Có lẽ điều đó làm ông ngạc nhiên lắm. Chúng tôi có mật mã thông tin riêng. Trong vấn đề Ba Lan, tôi biết Tổng thống Reagan muốn thực hiện đến đâu và đường lối đó có thể dẫn đến những vấn đề gì. Tổng thống Reagan, ông Casey và tôi thường xuyên bàn luận về những hoạt động bí mật ở Ba Lan. Những ai làm việc gì, ở đâu, tại sao, diễn biến tình hình thế nào và cơ hội thành công ra sao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cho niềm vui, bạn sẽ được tăng niềm vui. Bà Caron kể rằng, tiếng động nổ chát chúa đằng sau, tôi biết ngay xe van của gia đình tôi đang gặp nạn. Xe khựng lại, nhún xuống, như muốn sụp đổ trên đường xa lộ, trong một đêm khuya lạnh ngắt. Tiếng động lớn vừa qua khiến tôi liên tưởng ngay tới chiếc trục xe gãy, không còn hy vọng lái được trong đêm khuya khoắt này. Đó là đêm thứ bảy. Cả gia đình tôi súng xính trong bộ quần áo đẹp, dành cho cuối tuần. Lễ đã xong từ lâu, và chúng tôi đang trên đường về nhà, cách thành phố chừng 100 cây số. Sau lúc chần chừ do dự, chồng tôi quyết định chạy bộ về lại nhà thờ khoảng tiếng đồng hồ, hy vọng vài người bạn còn chần chừ trong phòng họp. Chồng tôi chạy bộ, và anh ấy không lường đường quá xa như vậy. Vừa tới nơi, cha xứ đang tắt đèn và khóa cửa về phòng. Sau một ngày lo lắng sắp đặt, họp hành trong giáo phận, có thể cha xứ vui mừng vì vừa làm xong bổn phận và thâm tâm ngài, muốn vội vàng về phòng, mở lon bia, ngồi xem tivi thư giãn, vì ngài sẽ phải làm lễ lúc 6 giờ sáng ngày hôm sau. Nhưng anh ngạc nhiên vì cha xứ vui tươi, lái xe cho anh ấy về tới nơi chúng tôi đang đợi. Chẳng những thế, ngài còn sẵn sàng đưa chúng tôi về thành phố và trở lại nhà xứ, thời gian đi lại trên 3 tiếng đồng hồ. Chúng tôi do dự, nhưng cuối cùng đành phải chấp nhận. trong lúc ngồi trên xe, nhìn qua những cánh đồng mờ ảo lạnh cóng, phủ đầy sương tuyết, tôi nghĩ ngay về hành động bác ái mà cha xứ đang làm. Hành động ấy ví bằng bao bài giảng hùng hồn về ơn kêu gọi, về lòng vị tha bác ái mà các con tôi đã nghe. Ngồi kế cạnh bên ngài, tôi nghĩ ngay tới món quà mà Thiên Chúa đã ban cho gia đình tôi. Món quà hy vọng, vì hy vọng trao ban niềm vui. Sự hy vọng của cha xứ làm tôi mủi lòng. Tuy rằng, đó chỉ là hành động bé nhỏ, vì ngài làm thường nhật và không cần ai chú ý. Một hành động trao ban niềm vui mà không cần lấy lại. Ngài có thể giúp chúng tôi tìm một nhà trọ gần đấy cũng đủ, nhưng ngài muốn chúng tôi được niềm vui về nhà, được ngủ trên giường mình. Đệm ấm cho em. Hành động quảng đại như vậy cho tôi niềm vui hy vọng và giáo hội. Đôi khi tôi cho phép mình có những tư tưởng vẩn đục, đen tối, hậu quả lỗi lầm của một số linh mục tu sĩ đã bôi nhọ giáo hội bằng những hành động khiếm nhã của họ. Những tư tưởng đó ví như đám mây đen lởn vởn bay qua bầu trời, và hành động rộng lượng kể trên như tia nắng ban mai xuyên qua màn ảnh ảm đạm đó. Nếu giáo dân chúng ta cứ khăng khăng bám vào những tư tưởng đen tối trên, mặc dù có những hành động cao thượng thường xuyên xảy ra, chúng ta có dám nhận rằng Chúa Thánh Linh vẫn đang làm việc trong giáo hội không? Ngài luôn nhắc nhở chúng ta về sự hiện diện của Ngài. Ngài hướng dẫn và làm sống lại tình yêu, thương, vị tha trong giáo hội bằng những công việc nhỏ bé hy sinh hàng ngày mà ít khi chúng ta chứng kiến. Đó là hy vọng, là niềm vui của người Kitô hữu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta duy trì hy vọng bằng cách nào thưa bạn? Bằng cách nuôi dưỡng hy vọng bắt nguồn từ Chúa Giêsu, vì Ngài là cội rễ mọi sự. Theo Paul Vernadzik, chúng ta phải loan truyền cách sống phúc âm, vì phúc âm có những giá trị ngược lại với văn hóa và cách sống của thế giới hiện đại. Vì thế một số người nhìn chúng ta, những Kitô hữu, với đôi mắt thương hại hoặc khinh bỉ. Họ cho chúng ta là xuẩn ngốc, là lỗi thời, là đi ngược lại với trào lưu, chạy theo, kiếm tiền, tình, danh vọng và sắc dục. Khi chúng ta phải đối diện với đau khổ, đó chính là lúc chúng ta được mời nhìn lên qua thực tại này, tìm ra những cái tích cực có thể có được qua bức màn đen tối đó. Robert Wicks viết trong cuốn sách của ông Cõi Rồng, kể cho chúng ta câu chuyện về một cựu sinh viên của ông. Khi cô ta trở về Ai Nhi Lan, cô viết, tôi về nông trại nhỏ bé để thăm bà dì. Chúng tôi rảo bộ viếng nông trại, cho tới khi chúng tôi dừng chân lại một cánh đồng đặc biệt của dì. Đó là mùa đông đầy sương tuyết, mảnh đất chúng tôi đang đứng là một cánh đồng đất đen khô cằn. Dì tôi nhìn tôi, mỉm cười và bảo tôi quỳ xuống, nhắm mắt lại, và đặt tay sờ đất. Tôi làm theo. Và dì tôi, trong hơi thở thì thầm, con hãy cảm nhận sức sống của nó. Tôi cho dì biết, tôi không cảm thấy gì cả. Thế rồi, dì bảo tôi, hãy áp tay xuống nghe đất và chú ý. Dì nói với hơi thở dồn dập, hãy lắng nghe sự sống của đất. Theo dì dạy, tôi để tai sát đất và lắng nghe lần nữa, nhưng cũng chẳng nghe gì cả. Khi tôi ngẩng đầu lên khỏi đất, và cho dì biết rằng tôi không nghe thấy gì hết. Dì nâng mặt tôi trong đôi tay của dì và nói, con biết không, chỉ khi nào đất khô cằn giá lạnh và đen tối, lúc đó sự sống mới bắt đầu. Khi dì nói điều đó, tức khắc tôi hiểu ngay. Dì muốn ám chỉ sự đau khổ mà tôi đang chịu trong thời niên thiếu của tôi. Alan Peterson, cố vấn tâm lý nói, nhiều cặp vợ chồng tin rằng Đời sống lứa đôi là một hộp chứa đầy hạnh phúc mà họ mơ ước từ lâu, nào là tình yêu đầy ắp, thỏa mãn mọi nhu cầu, tâm, sinh, lý, nào là tình bạn, tình yêu có một không hai, chất chứa ái ân, hạnh phúc tuyệt vời mà cả hai đều mơ ước. Nhưng thật ra không phải thế, hộp ước mơ đầy ắp đó ban đầu thật sự trống rỗng. Bạn phải bỏ vào, trước khi bạn muốn lấy ra, không có tình yêu trong sự cưới hỏi mà chỉ có tình yêu của đôi bạn, và đôi bạn phải bỏ vào trong sự cưới hỏi của họ. Cũng vậy, không có lãng mạn bay bướm trong lúc cưới hỏi, trái lại, đôi bạn phải bỏ sự lãng mạn bay bướm vào đó. Trong khi họ bước vào đời sống lứa đôi, đôi bạn phải học năng khiếu yêu thương và cho chúng vào nề nếp, làm thành tập quán, yêu thương, tha thứ, cho đi, khen ngợi và phục vụ. Có như vậy chiếc hộp mới đầy. Nếu bạn lấy ra mà không bỏ vào, chiếc hộp sẽ cạn và trống rỗng. Khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì chiếc hộp trống rỗng và chúng ta không biết phải làm gì cho đầy, chúng ta hãy mở Kinh Thánh đọc và cầu nguyện để lấy lại sức mạnh. Tiên tri Isaiah đoạn 40 đã viết như sau. Phải chăng bạn chưa biết hoặc chưa nghe nói rằng Thượng Đế, Thiên Chúa, đấng tạo hóa dựng nên trời đất, không bao giờ biết mỏi mệt lắng nghe. Không cần phải lo tìm kiếm để hiểu biết Ngài. Ngài ban sức mạnh cho kẻ yếu liệt, ban nghị lực cho những ai không còn sức. Kể cả trai trẻ cũng sẽ bị mệt mỏi và lo lắng, và người trẻ chắc chắn cũng sẽ vấp ngã. Còn những ai tin tưởng vào Chúa sẽ được bồi bổ sức mạnh. Họ sẽ vươn lên như phượng hoàng tung cánh. Họ sẽ chạy đua mà không đuối sức. Họ sẽ đi hoài mà không mỏi chân. Thưa bạn, sức mạnh trên cao lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ bạn, nếu bạn muốn. Thiên Chúa không dùng sức mạnh của Ngài để áp đảo bạn. Vì thế, Ngài ban cho bạn sự tự do để bạn lựa chọn. Một khi bạn chọn và xin Ngài, sức mạnh đó sẽ như thác lũ tuôn trào trên bạn. Và lúc đó bạn có đủ khả năng để làm việc tốt, để thu hoạch và bỏ vào hộp đời sống bạn. Xin chúc bạn thành công. Xin hẹn gặp lại quý bạn kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Margherita thành Cortona thuộc nước Italia. Hồi còn trẻ vốn là một thiếu nữ có nhan sắc và chỉ ưa thích ăn chơi phóng túng. Không ai có thể khuyên bảo cô thức tỉnh và quay về con đường thiện. Bất chấp những lời đe dọa cảnh cáo nghiêm nghị của cha và những lời khẩn xin của mẹ, cô cũng coi thường tất cả những người có ác cảm với cô. Một hôm, cô có cuộc hẹn với tình nhân của cô. Nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy cậu tới. Sau nhiều giờ mất kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cô nhất quyết ra đi tìm tình nhân. Cô lần bước đi hết nẻo đường này tới nẻo đường khác, bên cạnh con chó của tình nhân đánh hơi dẫn đường. Cuối cùng, cô dừng lại trên một quãng đường vắng, và gặp thấy tình nhân nằm chết sóng sượt bên vệ đường. Cảnh tượng đó làm cô vô cùng xúc động. Cô sợ hãi lê bước tới gần bên xác chết của tình nhân, và đứng nhìn thật lâu giờ, thân thể cứng đơ như đá. Gương mặt đầy những vết bầm tím, áo quần đẫm máu, đôi mắt đã tắt lịm. Lúc đó, cô như người giật mình tỉnh thức sau một cơn mê dài. Cô tự hỏi, sao mình lại khờ dại và mù quáng chạy theo thú vui giả tạo và mau qua như vậy, để rồi chỉ trong chốc lát đã bị cái chết tiêu diệt mất. Lúc đó, cô quỳ gối bên xác chết của tình nhân, ăn năn thống hối, xin Chúa thương xót tha thứ tất cả mọi tội lỗi và sự điên rồ khờ dại của cô. Từ ngày đó, cô chỉ còn biết lấp đầy những ngày còn lại của cuộc sống bằng việc thực thi đức bác ái và luyện tập các nhân đức. Cuối cùng, cô đã trở thành một vị thánh, đó là thánh nữ Margherita thành Cortona. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những chân lý đức tin của đạo Công giáo là niềm tin về bốn sự đời sau, tức là sự chết, sự phán xét, có thiên đàng cho những người công chính được thưởng và có hỏa ngục cho những người gian ác bị trầm luân muôn đời. Tiếc thay, có biết bao nhiêu người thời nay sống như người không có đức tin. Họ sống và tìm mọi cách hưởng thụ trong giây phút hiện tại. Khác nào chết là hết, và không còn gì nữa bên kia sự chết. Lại có những người khác sống mù quáng, như con người sẽ không bao giờ phải chết, và tìm mọi cách gạt bỏ sự chết sang một bên. Thế nhưng trên trần gian này, thật không có gì chắc chắn hơn là sự chết, bởi vì tất cả mọi người đều phải chết. Bất kỳ già trẻ, sang hèn hay giàu nghèo. Sự chết không vị nể ai, cũng không miễn thứ cho ai cả. Không tiền bạc nào có thể mua chuộc được sự chết và được miễn trừ khỏi phải chết. Trong phúc âm, Chúa Giêsu nói rõ với dân chúng về sự hiện hữu của thiên đàng và hỏa ngục. Ngài diễn tả hỏa ngục là nơi trầm luân đáng khiếp sợ, là như một lò lửa, nơi thiêu đốt những kẻ làm gương mù gương xấu, và mọi kẻ làm điều gian ác. Ở đó, họ sẽ phải khóc lóc nghiến răng vì những đau khổ khủng khiếp. Thánh Tông Đồ Phaolô cũng nhiều lần đề cập tới hỏa ngục, là nơi cư ngụ vĩnh viễn của những tội nhân cứng lòng, không chịu thống hối, để giao hòa cùng Thiên Chúa trước khi chết. Theo truyền thống đức tin, thiên đàng là nơi các thánh được hưởng vinh quang của Chúa, là nguồn hạnh phúc bất diệt vô tận. Nơi đó, Thiên Chúa tỏ lộ vinh hiển vô cùng tận của Ngài. Trong thư gửi cho các tín hữu thành Corinto, Thánh Tông Đồ Phaolô thuật lại kinh nghiệm lạ thường hiếm có khi được Thiên Chúa nhắc lên tận thiên đàng và được nghe những lời khôn tả mà loài người không được phép nói lại. Chúa Giêsu cũng xác nhận là có thiên đàng, là nơi hạnh phúc hoàn hảo và bất diệt. khi Ngài thương xót tha thứ cho người trộm lành, biết ăn năn sám hối trong lúc bị treo trên thập giá bên cạnh Chúa Giêsu. Anh ta đã tin tưởng thưa với Chúa Giêsu: Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi. Và Chúa Giêsu đã nói với anh ta: Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Luca chương 23 câu 42 tới câu 43. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường, là chân lý và là sự sống. Chúng con đặt hết tin tưởng vào lời Chúa phán dạy, vì lời Chúa thực sự là con đường duy nhất dẫn tới sự sống thật và sự sống đời đời. Vì công nghiệp của khổ nạn, cái chết đau đớn trên thập giá, và vì mầu nhiệm sống lại khải hoàn của Chúa, xin ghé mắt nhân từ thương nhìn đến những người đã ra đi trước chúng con trong dấu ấn đức tin và đang an nghỉ chờ đợi lòng xót thương của Chúa. Xin máu thánh và nước từ cạnh sườn của Chúa tuôn trào trên thập giá, tẩy sạch vết nhơ tội lỗi chúng con, và xin thức tỉnh những người đang lầm đường lạc lối trên con đường gian ác, để chúng con cũng sẽ được trở về với Chúa trên thiên đàng. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa và mẹ